Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Trọng Nghĩa, Thu Phương, Thu Hằng và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 3, 2016. Hoa Kỳ điều động nhóm tàu sân bay tấn công vào Biển Đông. Nhiều tổ chức phi chính phủ cảnh báo thành phố Aleppo của Syria có thể trở thành một Srebrenica mới. Bầu cử sơ bộ Mỹ, ứng cử viên Trump tứ bề thọ địch. Mục mỗi ngày một sự kiện, giới tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam thách thức chính quyền. Mỹ điều động nhóm tàu sân bay tấn công vào Biển Đông. Kính thưa quý vị, trong một động thái được cho là nhằm mục tiêu phô trương lực lượng, Hoa Kỳ đã phái một tiểu hạm đội tàu sân bay vào vùng Biển Đông đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, Trọng Nghĩa cho biết.
Một phát ngôn viên hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho rằng đây chỉ là một hành động bình thường của Hoa Kỳ tại khu vực Thái Bình Dương. Tiểu hạm đội tàu sân bay Mỹ bao gồm hàng không mẫu hạm John C. Stennis, hai khu trục hạm Stockdale và Trong Hùn, hai toàn dương hạm Antietam và Mobile Bay cùng với soái hạm Blue Ridge của hạm đội 7. Theo báo chí Mỹ, đội tàu đã bắt đầu hoạt động tại Biển Đông từ hơn 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Theo các nhà quan sát, vào lúc Biển Đông căng thẳng hẳn lên do các hành động triển khai vũ khí và xây dựng cơ sở có mục tiêu quân sự của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, việc Mỹ phái một nhóm tàu sân bay tấn công hùng hậu đến Biển Đông là một động thái thị uy nhắm vào Trung Quốc, đồng thời nhằm trấn an các nước trong khu vực. Trả lời nhật báo Mỹ USA Today, ông Jerry Hendricks, cựu sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ, hiện là chuyên gia phân tích tại Trung tâm vì một nền an ninh mới ở Washington, đã nhận định, xin trích. Rõ ràng là Hải quân và Bộ Quốc phòng Mỹ muốn cho thấy quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc thực hiện đầy đủ cam kết hiện diện và bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực. Hết lời trích. Về phần mình, Hải quân Hoa Kỳ khẳng định rằng việc tiểu hạm đội tàu sân bay Stennis đến Biển Đông là một hoạt động bình thường. Trong một tuyên bố chính thức, phát ngôn viên hạm đội 7 cho rằng từ nhiều thập niên qua, chiến hạm và phi cơ Mỹ vẫn thường xuyên hoạt động trên toàn bộ khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có cả Biển Đông. Chỉ tính riêng trong năm 2015, tàu của hạm đội Thái Bình Dương đã có khoảng 700 lượt ngày hoạt động ở Biển Đông.
Vẫn về Biển Đông, nhân cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm nay, một hôm trước ngày khai mạc khóa họp Quốc hội Trung Quốc, bà Phó Oánh, phát ngôn viên của cơ quan lập pháp Trung Quốc, đã phủ nhận cáo buộc, cho rằng Bắc Kinh đang quân sự hóa Biển Đông và tiếp tục tố cáo chính Hoa Kỳ mới là bên có những hành vi đó.
Trả lời câu hỏi của một phóng viên đài truyền hình Mỹ CBS về việc Trung Quốc đang xây dựng cơ sở quân sự trên các thực thể địa lý mà họ chiếm đóng tại Biển Đông, bà Phó Oánh đã biện minh rằng các công trình Trung Quốc đang xây trên các đảo ở Biển Đông chỉ nhằm mục tiêu cung cấp các dịch vụ công cộng cần thiết và tăng cường năng lực của Trung Quốc trong việc bảo vệ hòa bình khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc, chính Mỹ mới là nước đang quân sự hóa Biển Đông, vì hiện nay hầu hết phi cơ hay chiến hạm tiên tiến đi qua Biển Đông đều là của Hoa Kỳ. Do đó, đối với bà Phó Oánh, buộc tội Trung Quốc là quân sự hóa Biển Đông là đánh lừa dư luận. Bà Phó Oánh dĩ nhiên đã nhắc lại chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, khẳng định rằng Bắc Kinh chưa bao giờ công nhận hành động mà bà cho là sự chiếm đóng bất hợp pháp một số đảo và đá ngầm do một số nước tiến hành. Việc Trung Quốc tăng cường phòng thủ trên một số đảo và rạn san hô xa đất liền, theo bà, không nên được mô tả như là những hành động quân sự hóa.
Về quân sự Trung Quốc, AFP đưa tin Bắc Kinh thông báo gia tăng ngân sách quốc phòng khoảng từ 7 đến 8% trong năm nay 2016 nhằm hiện đại hóa quân đội trong thời điểm căng thẳng leo thang với các quốc gia láng giềng và Washington, Thu Phương cho biết thêm.
Phát ngôn viên của Quốc hội Trung Quốc, bà Phó Oánh cho biết, con số chính xác sẽ được thông báo vào ngày mai mùng 5 tháng 3 trong kỳ họp thường niên của cơ quan lập pháp này. Tuy nhiên, nếu so sánh với năm 2015, khi mức chi tiêu quân sự tăng 10,1% lên tới 886,9 tỷ nhân dân tệ, thì mức tăng 7-8% của năm nay là khá thấp. ngân sách quốc phòng này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khi Washington cáo buộc Bắc Kinh đang quân sự hóa Biển Đông.
Nhìn sang vùng Đông Bắc Á, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra lệnh cho quân đội sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để trả đũa việc Hội đồng Bảo an ra nghị quyết gia tăng trừng phạt. Hãng thông tấn Reuters hôm nay dẫn tin của hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA, theo đó, quân đội nước này được lệnh của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un triển khai các tên lửa hạt nhân để sử dụng vào bất cứ thời điểm nào, chuyển từ tư thế tự vệ sang việc sẵn sàng cho một cuộc chiến mang tính ngăn chặn. Đích nhắm trước hết của chính quyền Bình Nhưỡng là Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Phản ứng với tuyên bố của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Tư lệnh Hải quân Bin Urban kêu gọi Bình Nhưỡng không có thêm các hành động khiêu khích khiến tình hình thêm căng thẳng và nên tập trung vào việc thực thi các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, lời lẽ trong nguyên văn. Bình Nhưỡng thường có những tuyên bố gây hấn và hành động khiêu khích như trên sau khi bị cộng đồng quốc tế lên án hay trừng phạt. Theo các chuyên gia, tên lửa của Bắc Triều Tiên khó tấn công trực tiếp Hoa Kỳ nhưng có thể đe dọa Hàn Quốc và Nhật Bản. Vẫn về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, theo AFP ngày hôm nay, Seoul và Washington bắt đầu thảo luận về việc triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc nhằm đối phó với những đe dọa từ Bắc Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, những cuộc thảo luận đầu tiên xoay quanh việc lựa chọn địa điểm cho việc triển khai, kinh phí cũng như lịch trình lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa TAAD của Mỹ. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã quyết định thảo luận về dự án này sau khi Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa tầm xa hôm 7 tháng 2. Dự án đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc và Nga. Bắc Kinh cho rằng hệ thống bắn chặn tên lửa của Mỹ đe dọa lợi ích chiến lược của Trung Quốc, đồng thời lo ngại rằng radar của TAAD có thể phục vụ vào việc theo dõi các vụ bắn tên lửa của nước này. Việc Bình Nhưỡng kiên quyết theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo đã làm thay đổi thái độ của Seoul, dù Trung Quốc là một đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc. Hệ thống TAAD được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ngay khi ở sát hoặc vừa mới vào bầu khí quyển, trong giai đoạn cuối của đường bay. 5 tổ hợp lá chắn tên lửa loại này đã được lắp đặt tại đảo Guam nhằm canh chừng Bắc Triều Tiên. Nhật Bản cũng xem xét khả năng phát triển hệ thống lá chắn tên lửa này.
Vấn về Bắc Triều Tiên, Philippines vào hôm nay thông báo đã cho kiểm tra một tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên vài giờ sau khi nghị quyết trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc được thông qua. Mai Vân cho biết cụ thể.
Một lãnh đạo tuần duyên Philippines, ông Raul Belisario, trả lời AFP, cho biết chi tiết. Một đội thanh tra đã lên tàu Jintan ở cảng Subic phía bắc Manila sau khi chiếc tàu trên bị ghi tên vào danh sách kiểm tra. Nhân vật này còn nói thêm là đã không phát hiện điều gì bất hợp pháp trên chiếc tàu chở dầu cỏ, nhưng tàu sẽ bị kiểm tra lần thứ hai trước khi rời bến. Ông Raul không cho biết tại sao chiếc Jintan nằm trên danh sách cần kiểm tra. Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên ở Manila cũng như Bộ Ngoại giao Philippines đã không bình luận về thông tin trên. Chiếc Jintan, theo các site web chuyên biệt, thuộc về một công ty có trụ sở tại Hồng Kông. Theo nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an nhắm vào Bắc Triều Tiên, có khoản yêu cầu các thành viên Liên Hiệp Quốc kiểm tra các tàu hàng đi hoặc đến Bắc Triều Tiên, không cho quá cảnh các tàu chở hàng bị nghi là bất hợp pháp.
Về dự án di chuyển căn cứ không quân của Mỹ tại Okinawa, Nhật Bản, AFP đưa tin ngày hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo đình chỉ kế hoạch này nhằm nối lại các thảo luận với chính quyền địa phương.
Ông Abe giải thích chính phủ đã chấp nhận thỏa thuận hòa giải do tòa làm trung gian. Ông cũng bày tỏ mong muốn kết thúc trận chiến pháp lý dai dẳng giữa chính phủ và tỉnh Okinawa về việc di rời căn cứ không quân Futenma. Căn cứ quân sự của Mỹ hiện nằm tại thành phố Ginowan, một địa điểm đông dân. Do vậy, chính phủ Nhật Bản muốn di rời căn cứ này tới một khu vực xa xôi hơn ở Henoko, theo quyết định ban hành từ năm 1996. Quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền và người dân tỉnh Okinawa. Mới đây, các tranh chấp giữa chính quyền trung ương và địa phương đã được đưa ra trước tòa. Hồi tháng 10 năm ngoái, tỉnh trưởng Okinawa Takeshi Onaga đã thu hồi giấy phép về tái bố trí căn cứ Futenma do vị tỉnh trưởng tiền nhiệm ban hành. Quyết định này sau đó đã bị vô hiệu hóa bởi chính phủ của ông Abe. Đảo Okinawa được quân đội Hoa Kỳ tiếp quản sau Thế chiến thứ hai. Từ năm 1972, hòn đảo này được trao trả cho chính phủ Nhật Bản. Okinawa chỉ chiếm khoảng 1% dân số quốc gia này. Đây cũng là nơi tiếp nhận một nửa số quân lính Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Tuy nhiên, sự hiện diện này gây bất bình cho cư dân địa phương.
Nhiều tổ chức phi chính phủ cảnh báo thành phố Aleppo của Syria có thể trở thành một Srebrenica mới, trong lúc thỏa thuận hưu chiến tại Syria theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an được đánh giá là tương đối được tôn trọng. Thì nhiều tổ chức phi chính phủ đã cảnh báo thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria có thể phải chịu chung số phận như thành phố của Nam Tư cũ nếu như đô thị một phần nằm trong tay phe nổi dậy bị quân đội chính phủ tấn công. Trên đây là lo ngại của một số tổ chức bảo vệ nhân quyền họp tại Washington vào ngày hôm qua như Oxfam. Bác sĩ Zaher Salui thuộc Tổ chức Y tế của Mỹ thì so sánh Aleppo với Srebrenica, nơi hơn 8.000 người Bosniak đã bị lực lượng Serbia của Bosnia thảm sát vào năm 1995. Trước sự bất lực của cộng đồng quốc tế, người bác sĩ nói trên rất lo ngại cho số phận của khoảng 300.000 người đang bị kẹt lại tại Aleppo khi con đường duy nhất nối liền Thổ Nhĩ Kỳ với thành phố này hoàn toàn bị lực lượng người Kurdistan, đồng minh của chính quyền Damas, cắt đứt. Hôm nay, Tổng thống Pháp, các thủ tướng Đức, Anh và Ý có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga vào cuối buổi sáng để nhấn mạnh với lãnh đạo Nga về quyết tâm của châu Âu duy trì ngừng bắn lâu dài tại Syria. Vào lúc các tổ chức phi chính phủ lo ngại cho tình hình cụ thể ở vùng Aleppo, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, vào ngày hôm qua đã tỏ ý lạc quan hơn về toàn cảnh cuộc ngưng bắn sau cuộc họp với nhóm làm việc về Syria tại Geneva. Từ Geneva, thông tin viên RFI Laurent Moussu cho biết là diễn biến kể trên cho phép quốc tế tăng cường trợ giúp nhân đạo cho thường dân Syria tại chỗ.
Việc ngưng giao tranh nhìn chung đã được tôn trọng, dù không có bảo đảm cho đến khi nào, nhưng tiến bộ thấy rõ. Ông de Mistura đã phát biểu sau cuộc họp của ekip làm việc về Syria. Đặc sứ Liên Hợp Quốc nhắc lại là ngưng bắn còn mong manh, có điều chiến sự đã được kiềm chế, vẫn có chạm súng ở một số nơi như Hamas, Homs, Latakia và Damas, nhưng số lượng đã giảm đi nhiều. Tình hình tương đối yên ổn này đã cho phép tăng cường trợ giúp nhân đạo, phân phát lương thực. Trong vòng 3 tuần lễ, 263 xe tải đã mang hàng trợ giúp đến 115.000 người. Những thành phố làng mạc bị bao vây từ nhiều tháng qua nay đã được trợ giúp. Từ đây đến cuối tuần, 4 địa điểm còn bị bao vây sẽ được cứu giúp. Tình hình tiến triển hiện nay, cho dù có giới hạn, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy lại đối thoại giữa các bên Syria dự kiến họp vào ngày 9 tháng 3 tới đây.
Laurent Moussu, Genève RFI.
Tại châu Âu ngày hôm qua, Ngoại trưởng 4 nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã có cuộc hội đàm tại Paris để tìm biện pháp chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine theo thỏa thuận Minsk tháng 2 năm 2015. Bốn bên hy vọng bầu cử địa phương tại khu vực này sẽ được tổ chức trước tháng 7, tuy nhiên không có bất cứ đồng thuận nào về các biện pháp và lịch trình cụ thể. Theo hãng thông tấn AFP, các nỗ lực của Paris và Berlin để tái khởi động các đàm phán đã vấp phải sự thiếu vắng các cam kết cụ thể từ Kiev và Moscow. Kết thúc cuộc họp kéo dài hơn 4 giờ tối qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao Pháp, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault thông báo là các cuộc bầu cử địa phương tại khu vực thân Nga ở vùng Donbass sẽ phải được tổ chức từ nay đến tháng 7. Đây là điều vốn được Pháp và Đức nhấn mạnh nhiều lần với chính quyền Ukraine từ nhiều tháng nay. Kiev có thái độ hết sức lưỡng lự về việc tổ chức bầu cử. Nếu như các nước phương Tây xem việc bầu cử tại khu vực miền đông thân Nga là để ngỏ khả năng cho việc vùng này tái hội nhập về chính trị với Ukraine, thì chính quyền Kiev lo sợ Moscow sử dụng cơ hội này để gây bất ổn định trên toàn quốc. Ngoại trưởng Ukraine yêu cầu bảo đảm an ninh cho bầu cử, đồng thời cáo buộc tình trạng nhiều kho vũ khí lớn được cất giấu tại Donbass. Chính quyền Kiev cũng đề nghị được kiểm soát đường biên giới giữa vùng Donbass với Nga để ngăn chặn sự xâm nhập của vũ khí trang bị, lính đánh thuê Nga và các binh sĩ Nga vào Ukraine. Tuy nhiên, chỉ trích phía Nga đã không muốn thảo luận chi tiết về một số điểm. Về phần mình, Nga cũng quy trách nhiệm cho Kiev đã không đối thoại trực tiếp với phe nổi dậy để chuẩn bị cho bầu cử. Nhìn sang Hoa Kỳ, bầu cử sơ bộ, ứng viên Donald Trump tứ bề thọ địch. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa có nhiều triển vọng nhất được đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây, ông Donald Trump lại bị tấn công ồ ạt trong cuộc tranh luận tối ngày hôm qua tại Detroit. Hiện còn 3 ứng cử viên trong đảng chưa bỏ cuộc. Họ đã dồn đối thủ nặng ký này vào thế khó khăn, lôi ra những tai tiếng và tật xấu của ông. Thông tin viên EFV tại Washington, Anne-Marie Capomaccio, nhận thấy chưa bao giờ cuộc tấn công lại gay gắt như thế và chưa bao giờ ông Donald Trump bị khó khăn như hôm qua.
Không phải trong những cuộc tranh luận như vào hôm qua, mà các ứng viên nâng cao được trình độ cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng Hòa. Với giận điệu rất gay gắt, đối thủ của ông Donald Trump đã công kích ông trên một loạt hồ sơ, từ vụ đại học của ông bị 5.000 cựu sinh viên kèm tập thể, đến việc một số công ty của ông sử dụng người lao động nước ngoài không giấy tờ.
hai ứng viên Cruz và Rubio còn chỉ trích ông nói láo, thay đổi ý kiến trên một số chủ đề. Chẳng hạn như, trên vấn đề nhập cư, ông Trump đã nói riêng với tờ New York Times là ông sẽ mềm dẻo đối với những người không giấy tờ. Trong lúc ngoài mặt thì ông vẫn hô hào thẳng tay trục xuất các thành phần này. Ông Trump đã không cho tờ báo công bố những gì ông đã nói. Các đối thủ dĩ nhiên còn bêu xấu thái độ khiếm nhã của ông Trump. Ông Donald Trump đã phản bác những lời chỉ trích đôi khi một cách kém lịch sự. Rõ ràng là ông rất bực bội và lần đầu tiên trong một cuộc tranh luận mà thường khi ông tỏ ra thoải mái. Tối qua, nhân vật nhiều triển vọng này có vẻ lâm vào thế khó khăn.
Washington, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Cuba, Ngoại trưởng Mỹ thông báo hủy bỏ công du đảo quốc.
Hãng tin Reuters ngày hôm nay cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hủy bỏ chuyến thăm Cuba trong bối cảnh tình hình nhân quyền tại hòn đảo này đang là chủ đề gây tranh cãi tại Mỹ. Hai quan chức Hoa Kỳ ngày hôm qua đã khẳng định thông tin này. Trước đó, ngày 23 tháng 2, ông John Kerry đã thông báo trước Ủy ban Quốc hội ý định công du Cuba trong vòng 1 đến 2 tuần tới nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm chính thức của Tổng thống Barack Obama, diễn ra vào hai ngày 21 và 22 tháng 3. Chuyến thăm này của Tổng thống Mỹ được đánh giá là lịch sử và là đỉnh cao của tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia. Vấn đề nhân quyền tại Cuba nhận được nhiều quan tâm của dư luận quốc tế. Giữa tháng 12 năm 2015, Liên Hiệp Quốc đã lên án Cuba bắt bớ hàng trăm nhà đối lập. Mới đây, hồi cuối tháng 2, Cuba đã cho phép 7 nhà ly khai ra nước ngoài. Đây được coi là cử chỉ thiện chí của Cuba đối với Mỹ trước chuyến thăm của ông Obama.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là giới tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam thách thức chính quyền.
Vào tháng 5 tới đây, Việt Nam sẽ bầu lại Quốc hội. Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters trong một bài phân tích công bố hôm nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam lần này sẽ bị một số nhà bất đồng chính kiến thách thức bằng cách nộp đơn tự ứng cử vào Quốc hội, không theo thủ tục thường được áp đặt là phải được đảng hay các tổ chức do đảng kiểm soát đề cử. Reuters ghi nhận là đã có 19 nhà bất đồng chính kiến đang tìm cách tự ứng cử vào Quốc hội mới trong tư cách ứng viên độc lập, sẵn sàng trắc nghiệm bằng hành động thực tế, xem Đảng Cộng sản Việt Nam có thực sự giữ cam kết là củng cố dân chủ hay không. Một nhân vật tiêu biểu trong nhóm gọi là tự ứng viên này là ông Nguyễn Quang A, một nhân vật cho đến nay được biết đến là một người thường xuyên có tiếng nói phê phán chính quyền. Đối với Reuters, ông không phải là đảng viên, cũng không phải là loại ứng viên mà đảng cầm quyền muốn có trong cơ quan lập pháp, mà nhiệm vụ chủ yếu là chuẩn y các quyết định của chính phủ. Trong những ngày gần đây, ông Quang A đang nghiêm túc thực hiện các bước cần thiết để có thể ra ứng cử chức đại biểu Quốc hội, từ việc công khai tài sản, tìm kiếm chữ ký ủng hộ của cử tri, cho đến việc tự vận động bằng một đoạn video lưu hành trên mạng Internet. Trong một bài trả lời phỏng vấn, ông Quang A xác định xin trích. Họ nói với chúng tôi là chúng tôi có quyền ứng cử và nói chế độ hiện nay rất dân chủ. Hãy chờ xem họ biến lời nói thành hiện thực. Và như để tăng thêm phần thách thức, theo hãng Reuters, ông Quang A đang chờ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam xem ông Nguyễn Phú Trọng có ra tái cử vào Quốc hội để ông Quang A có thể đối mặt với vị Tổng Bí Thư trong cùng một đơn vị bầu cử. Theo hãng Reuters, cho phép các ứng viên độc lập ra tranh chức đại biểu Quốc hội sẽ giúp Đảng Cộng sản Việt Nam cải thiện thêm hình ảnh của mình, vì trong thời gian 40 năm độc quyền lãnh đạo toàn thể nước Việt Nam vừa qua, Đảng đã bị mang tiếng xa rời quần chúng, đặc biệt trong số một nửa cư dân ở độ tuổi dưới 30. Có điều là với cả một hệ thống rà soát nghiêm ngặt và các biện pháp kiểm tra do Đảng thực hiện, các ứng viên độc lập ở Việt Nam rất khó mà thành công. Đây cũng là ý kiến của một nhà phân tích chính trị, ông Lê Hồng Hiệp tại Singapore, cho rằng thậm chí các ứng viên độc lập nói trên còn có thể bị loại ngay khi nộp đơn xin ứng cử. Trả lời Reuters, ông Hiệp giải thích như sau, xin trích. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn có một số tiếng nói phê phán trong Quốc hội, nhưng không phải là đến từ những người mà họ không thể kiểm soát được, hoặc những người có thể gây ra những phiền hà chính trị. Hết lời trích. Đại đa số các đại biểu Quốc hội Việt Nam đều là đảng viên, do đó phải tuân thủ kỷ luật của đảng một cách chặt chẽ. Lần này, chính quyền Việt Nam dự trù là khoảng từ 5 đến 10% số ghế đại biểu được dành cho những người ngoài đảng. Tuy nhiên, các đại biểu không phải là đảng viên, từ trước đến nay thường do các tổ chức, cơ quan nhà nước đề cử. Cho dù trong Quốc hội sắp mãn nhiệm cũng có 4 đại biểu đã tự ứng cử. Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Việt Nam đã không trả lời các câu hỏi của hãng tin Anh Reuters về cơ hội cho các ứng cử viên tự đề cử.
Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài Con Trao của Seoul, bộ phim đoạt giải Oscar phim nước ngoài hay nhất 2016, lối đi mới cho đề tài diệt chủng Do Thái, tạp chí do Hoàng Nguyễn phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung với đề tài danh hiệu hạt nhân giúp cho Chủ tịch Trung Quốc tập trung quyền lực.
Vị trí hạt nhân giúp Tập Cận Bình tập trung quyền lực tại Trung Quốc. Tại kỳ họp toàn thể thường niên lần thứ tư khóa 12 Hội nghị Chính hiệp Toàn quốc khai mạc vào ngày mai, có nhiều dấu hiệu đáng chú ý cho thấy ông Tập Cận Bình sẽ được nâng lên vị trí hạt nhân của thế hệ lãnh đạo hiện tại. Đây là địa vị tối cao thường được trao cho các nhà lãnh đạo trong quá khứ như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, nhưng người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào lại không nhận được danh hiệu này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có đủ mọi loại danh hiệu, từ Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia đến tên gọi thân mật Bắc Tập. Hãng tin AP ngày 2 tháng 3 nhận định, trên suốt chặng đường, Chủ tịch Tập Cận Bình đã biết tận dụng mọi phương tiện truyền thông nhà nước để truyền tải quan điểm riêng về một số chủ đề dường như phi chính trị, như kiến trúc hiện đại và văn hóa của người nổi tiếng. Đây không phải là cách làm của các nguyên thủ quốc gia, nhưng tại Trung Quốc thì ngược lại, các danh hiệu và ý kiến như vậy lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong trường hợp của ông Tập Cận Bình, những ý kiến nhận định riêng thường được trực tiếp biến thành đường lối của chính phủ Trung Quốc do độc đảng lãnh đạo. Điều này cũng nhấn mạnh tới trọng lượng của ông Tập, từ 3 năm nay liên tục kiêm nhiều chức vụ khác nhau và có vẻ như không muốn dừng ở đó.
Thuật ngữ hạt nhân chỉ vị trí tối cao trong đảng Cộng sản Trung Quốc được thay đổi nhiều lần. Mao Trạch Đông thường được gọi là người cầm lái vĩ đại. Khái niệm hạt nhân được Đặng Tiểu Bình sử dụng để dựng Giang Trạch Dân, được ông Đặng cất nhắc khỏi Thượng Hải, làm người kế nhiệm, sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Sau khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc, ông Giang Trạch Dân trở thành hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ ba.
Dù chỉ mang tính biểu tượng, nhưng động thái này một mặt muốn nhấn mạnh tới quyền lực áp đảo của ông Tập trong nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền. Mặt khác, nó cũng phản ánh nhu cầu tiếp tục tích lũy danh hiệu của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc để tránh mọi mối đe dọa và rủi ro tiềm tàng, đồng thời đánh lạc hướng những quan ngại trước nền kinh tế đang bị chững lại. Nhà chính trị học Joseph Chen, từng giảng dạy tại Đại học Hồng Kông nhận định, xin trích, ông Tập Cận Bình muốn trở thành nhà lãnh đạo trội hơn hẳn, chứ không phải là nhân vật số một trong số những người từng giữ cùng chức vụ. Tuy nhiên, ông Tập sẽ vấp phải xu thế tự nhiên là trong xã hội hiện đại, rất khó tập trung được hết quyền lực vào tay của một người duy nhất. Được gọi là hạt nhân lãnh đạo sẽ nâng vị thế của Chủ tịch Tập Cận Bình ngang với cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, người vẫn duy trì được ảnh hưởng từ năm 2003, thậm chí là ngang với nhà lãnh đạo cải cách nổi tiếng Đặng Tiểu Bình mà Chủ tịch Tập thường so sánh về quyền lực cá nhân. Đạt tới vị trí hạt nhân cũng là thành công của Chủ tịch Trung Quốc trong việc từng bước triệt hạ mạng lưới đối thủ tiềm ẩn thuộc phe của một cựu ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đầy quyền lực, nguyên Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Ông cũng gạt ra bên lề các thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc theo phe của người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào, mà người đáng chú ý nhất là Thủ tướng Lý Khắc Cường. Từ đó, ông Tập Cận Bình thâu tóm thêm quyền kiểm soát trong lĩnh vực kinh tế.
Trong phiên họp trụ bị ngày 3 tháng 2 vừa qua, ông Trần Toàn Quốc, bí thư đảng Cộng sản tại vùng Tây Tạng tuyên bố, xin trích, kiên quyết bảo vệ, ủng hộ và trung thành với vai trò hạt nhân của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, danh hiệu chính thức của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây cũng là lời phát biểu của bí thư các tỉnh Hắc Long Giang, Giang Tô, Hồ Nam và Giang Tây.
Những lời phát biểu trên sẽ được viết thành những lời tuyên bố chính thức, được phát trong bản tin thời sự của truyền hình nhà nước, hay thậm chí trên biểu ngữ treo trong sảnh của Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nơi sẽ diễn ra hội nghị chính hiệp toàn quốc vào thứ Bảy này. Học thuyết chính trị mới của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng được ngóng đợi, đặc biệt là bản kế hoạch bốn toàn diện, hay còn gọi là tứ toàn, cho tương lai của Trung Quốc dựa trên các hướng chủ đạo, một xã hội phồn thịnh, cải cách, pháp quyền và kỷ luật đảng nghiêm ngặt. Ngoài những điều nêu trên, còn phải kể tới sự tôn sùng cá nhân đối với nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Hiện tượng này chưa bao giờ hiện rõ như bây giờ, kể từ thời hoàng kim của Đặng Tiểu Bình trong thập niên 1980. Hình ảnh khuôn mặt Chủ tịch Tập Cận Bình xuất hiện đầy rẫy tại các cửa hàng đồ lưu niệm trên quảng trường Tiananmen, từ bưu thiếp tới đồ lưu niệm hay đồ nữ trang dành cho du khách. Ít nhất có 5 tuyển tập diễn văn và các bài viết của Chủ tịch Trung Quốc được xuất bản từ khi ông nhậm chức, trong đó có 2 cuốn chuyên về lĩnh vực quân sự. Tương tự, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng chi phối mọi sự kiện quốc gia quan trọng. Các cơ quan truyền thông đều nằm dưới quyền kiểm duyệt của nhà nước, thường thân mật nhắc tới một Xi Dada, có nghĩa là Bắc Tập, nhằm mục đích coi ông là một người chú, một người bác, bình dị như một thường dân. Tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh vào tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình xuất hiện trên truyền hình như một người anh cả. Trên màn hình TV khổng lồ giữa ngoài trời, hình ảnh người đứng đầu nhà nước trên khán đài Tiananmen được chiếu song song với hình ảnh đoàn xe thiết giáp hùng hậu. Các bản tin thời sự buổi tối thường kéo dài 30 phút của đài truyền hình trung ương cũng thường dành tới 20 phút đầu để nói về những chuyến công du của Chủ tịch Tập.
Ông Tập Cận Bình còn tự tin vào tầm ảnh hưởng của mình tại chính phủ và đối với quần chúng đến mức ông yêu cầu các cầu thủ bóng đá Trung Quốc thường bị đánh giá chưa đạt được hiệu quả tốt phải vực dậy. Ông cũng chỉ trích những tòa nhà cao tầng hiện đại kỳ lạ mọc lên tại Bắc Kinh và những khu vực khác. Ngay sau đó, hệ thống quản lý bóng đá quốc gia đã được cải tổ, từ trung ương tới địa phương, nhiều hướng dẫn mới được ban hành để ngăn chặn việc xây dựng những tòa nhà cao tầng có hình thù kỳ quái hay kịch cỡm, và khuyến khích những tòa nhà hiệu quả, xanh và đẹp.
Ông Tập Cận Bình cũng nhắc nhở giới văn nghệ sĩ Trung Quốc trong một bài diễn văn hồi tháng 10 năm ngoái, khuyến cáo họ đừng mải chạy theo lợi nhuận kinh tế mà lơ là việc truyền cảm hứng đạo đức, phục vụ nhân dân và xã hội chủ nghĩa. Cũng ngay sau đó, hàng chục cơ quan truyền thông nhà nước và các đơn vị giải trí đã ký một bản cam kết tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và ủng hộ đường lối lãnh đạo của Đảng. Ông Tập cũng nhanh chóng tranh thủ quyền lực của mình để đảm trách các ủy ban giám sát chính sách quan trọng và tiến hành chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô toàn quốc. Gần 1.500 cán bộ bị nghi ngờ tham nhũng, trong đó có 150 người giữ chức vụ cao. Dù công luận đánh giá chiến dịch đào hồ diệt ruồi, nhưng việc truy bắt quan tham cũng làm lay chuyển bộ máy công chức, và chiến dịch bị đánh giá là cơ hội để loại trừ những đối thủ của ông Tập Cận Bình. Liệu ông Tập Cận Bình có thể tập trung hết quyền lực trong tay hay không? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời được, theo nhận định của ông Steve Stan, thuộc Học viện Chính trị Trung Quốc, Đại học Nottingham ở Anh. Tuy nhiên, giảng viên đại học này khẳng định ông Tập quyết tâm để lại dấu ấn riêng, không như một số người tiền nhiệm thiếu tỏa sáng.
Mong muốn đạt tới vị trí tối cao của ông Tập Cận Bình cũng có thể được hiểu là người đứng đầu Trung Quốc muốn hạn chế nguy cơ đối mặt với mọi lời chỉ trích. Thực tế cho thấy, dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, tăng trưởng cho năm 2016 của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới bị hạn chế dưới ngưỡng 7%. Điều này sẽ gây thêm sức ép cho thị trường lao động, hiện đang có tới 7,65 triệu sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và 1,8 triệu lao động trong ngành than và ngành luyện thép, hai lĩnh vực đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Ngoài ra còn phải kể tới lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc cũng sẽ giảm mạnh, như vậy có thể sẽ gây thêm bất ổn ở bên trong. Trong khi đó hàng năm, chính phủ đã phải chi vài tỷ đô la để bình ổn. Tiếp theo là thị trường chứng khoán trôi sụt thất thường và chính sách phá giá đồng nhân dân tệ không được quản lý tốt đã gây tiếng xấu cho Trung Quốc trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Bên cạnh đó, việc chính phủ cho trấn áp, bắt giữ các luật sư, các nhà đấu tranh bảo vệ quyền phụ nữ hay nhiều nhóm xã hội dân sự khác càng thể hiện rõ sự bất ổn sâu sắc trong nội bộ bộ máy an ninh của Đảng. Về mặt đối ngoại, cũng vào thời điểm này, yêu sách chủ quyền trên hầu hết khu vực Biển Đông ngày càng hung hăng hơn của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tác động xấu tới mối quan hệ mà Trung Quốc từng nỗ lực thiết lập với Hoa Kỳ và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Trong lĩnh vực này, Chủ tịch Trung Quốc cần sự hợp tác của quân đội. Ông công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng quân đội để tăng khả năng phối hợp tác chiến, đồng thời cắt giảm quân nhân nhằm tinh giản và chuyên nghiệp hóa hơn nữa lực lượng này. Khoảng 300.000 quân nhân sẽ bị cắt giảm từ năm 2017. Theo nhận định của bà Elizabeth Economy, giám đốc nghiên cứu về châu Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, việc thêm danh hiệu hạt nhân vào bộ sưu tập của ông Chủ tịch Tập Cận Bình đơn giản chỉ là đóng thêm một chiếc đinh vào quan tài tinh thần lãnh đạo tập thể, đã được áp dụng từ khi nhà lãnh đạo độc tài Mao Trạch Đông mất vào năm 1976. Nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã chung tay với các đồng chí cách mạng lão thành để đưa đất nước thoát khỏi cơn ác mộng đối xử phân biệt trong suốt một thập kỷ cách mạng văn hóa kéo dài từ năm 1966 tới năm 1976. Vẫn theo bà Elizabeth Economy, thêm danh hiệu hạt nhân vừa là dấu hiệu thể hiện sức mạnh, vừa là dấu hiệu thể hiện điểm yếu, dự báo sự phản ứng dữ dội tiềm tàng trong tương lai, trừ trường hợp Chủ tịch Trung Quốc có thể thành công trong lĩnh vực kinh tế và các vấn đề xã hội. Bà nói,
điểm mạnh là vì ông Tập Cận Bình biết điều hành đất nước, dù là ngưỡng mộ hay sợ hãi, để thu hút được sự ủng hộ, giúp ông Tập giữ vai trò nhân vật số một thật sự trong số những người có cùng chức vụ như ông. Điểm yếu là vì ông Tập cảm thấy cần phải có thêm quyền lực và ngày càng áp dụng các biện pháp đàn áp chính trị. Một nhà lãnh đạo thật sự đầy tự tin và chính đáng sẽ không cần tới những biện pháp này.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hoa Kỳ điều động nhóm tàu sân bay tấn công vào Biển Đông. Nhiều tổ chức phi chính phủ cảnh báo thành phố Aleppo, Syria có thể trở thành một Srebrenica mới. Bầu cử sơ bộ Mỹ, ứng cử viên Trump tứ bề thọ địch. Mục mỗi ngày một sự kiện, giới tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam thách thức chính quyền. Mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Tú Anh thực hiện.
Điểm báo.
Trung Quốc khinh thường thế giới, Đài Bắc sẽ công khai hóa tội ác của Quốc dân đảng đối với cư dân Đài Loan năm 1947, châu Âu tiếp sức với Hy Lạp cưu mang tị nạn Syria, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp giảm là một số chủ đề được báo chí Pháp chú ý hôm nay. Về tình hình thời sự nước Pháp thì nhật báo cánh hữu Le Figaro cho rằng dường như Tổng thống François Hollande có thể chấp nhận ý kiến tham gia bầu sơ bộ trong cánh tả để chọn một ứng cử viên Tổng thống. Các cố vấn của ông nghĩ rằng giải pháp này sẽ tạo cho Tổng thống mãn nhiệm tư thế chính đáng để tái tranh cử. Liseco thì dự đoán Bộ trưởng Kinh tế trẻ tuổi Emmanuel Macron đang tích lũy uy tín để chuẩn bị cho 2017. Nhật báo cánh tả Libération cũng nhận định tương tự, phe tả của đảng xã hội cũng bầu cho Bộ trưởng Kinh tế để phá Thủ tướng Manuel Valls. Tin vui lần đầu tiên thất nghiệp tại Pháp giảm nhẹ trong toàn năm được báo chí đón tiếp thận trọng. Le Monde đã nhấn mạnh vai trò tạo công ăn việc làm của xí nghiệp trung bình. Nhưng trong năm 2015, con số hãng xưởng bị đóng cửa cao hơn xí nghiệp mới thành lập là 190 so với 146. Le Figaro đặt câu hỏi, tại sao Pháp cầm đèn đỏ? Câu trả lời của nhật báo thân hữu là Pháp vẫn chưa cải cách được luật lao động theo chiều hướng thích nghi với nhu cầu xí nghiệp. Dự luật mới có nguy cơ bị chôn vùi vì phản ứng của giới trẻ và công đoàn.
Về thời sự châu Á, nhân khóa họp của Quốc hội Trung Quốc, nhật báo Công giáo La Khoa cho biết, cơ quan lập pháp Trung Quốc đã là bù nhìn mà còn đang bị Tập Cận Bình siết chặt thêm.
Trong hai tuần kể từ ngày mai, các đại biểu Trung Quốc sẽ thông qua kế hoạch kinh tế 5 năm mà xí nghiệp quốc doanh do Đảng Cộng sản chỉ đạo vẫn tiếp tục áp đảo kinh tế quốc gia. Để thu tóm hết quyền lực, Tập Cận Bình sẽ được Quốc hội trao cho danh hiệu Hạch Tâm theo tiếng Trung Quốc. Trái tim của đảng tức là ngang hàng với Mao Trạch Đông. Không rõ khi trái tim ngừng đập thì đảng sẽ ra sao, nhưng Le Figaro trích dẫn một nhà báo Trung Quốc cho biết Tập Cận Bình hành xử như một hoàng đế. Chỉ vì chỉ trích chế độ mà tài khoản trên mạng của nhà tỷ phú Nhậm Chí Cường, biệt danh là Nhậm Đại Bác bị xóa, Tập Cận Bình muốn là trời muốn, không ai dám bảo vệ đại gia Nhậm Chí Cường. Đánh Nhậm Chí Cường còn là đánh một bộ phận công luận chán ngán hoàng đế họ Tập. Về đối ngoại, Trung Quốc của Tập Cận Bình, theo Le Monde, đang trở lại thời Trung Cổ, tự cho mình là thiên triều, xem các nước chung quanh là chư hầu và chặn các quốc gia ở xa bị xem là mọi sợ, không cho đến gần. Trong bài Truy bắt không biên giới các nhà ly khai, bên cạnh bức ảnh một người Hồng Kông tự trói bằng dây đỏ trong một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc bắt cóc chủ nhân và nhân viên một nhà sách ở Hồng Kông, nhật báo độc lập tường thuật những vụ bắt cóc tại Thái Lan, hai nạn nhân mới là nhà biếm họa Khương Giả Phi và nhà báo Lý Tân của Đông Phương Đô Thị Báo, cùng một nhóm ly khai đã bị mật vụ Trung Quốc với sự đồng lõa của Thái Lan bắt đem về giam giữ ở một nơi bí mật. Trước đó em gái của ông Khương Giả Phi bị công an thành phố Thành Đô nhắn tin, hãy kêu ông anh của bà bớt giọng vì chúng tôi sắp sang Thái Lan bắt ông ta. Tội của Khương Giả Phi là tổ chức lễ rước đuốc Thế vận nhân quyền vào năm 2008 khi Trung Quốc rầm rộ tổ chức rước đuốc Thế vận hội mùa hè. Còn Lý Tân phải bỏ tòa soạn từ Quảng Đông trốn sang Thái vì ông quá chán ngán cảnh phải hợp tác với mật vụ tố cáo đồng nghiệp và các nhà hoạt động nhân quyền. Chính ông đã tiết lộ với báo chí nước ngoài chỉ thị của cơ quan kiểm duyệt. Trường hợp 5 công dân Hồng Kông mất tích cũng nằm trong chính sách trấn áp theo kiểu xã hội đen. Human Rights Watch tố cáo Trung Quốc chà đạp chủ quyền của lân bang.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong bài xã luận khi đế quốc Trung Hoa khinh thường thế giới, nhật báo Lâm Ông cho rằng Trung Quốc của Tập Cận Bình đang lùi lại thời Tống Minh khi đế chế Trung Hoa tự cho mình là cái rốn của thế giới.
Vào cái thời mà biên cương chưa được phân định rõ ràng, Trung Quốc áp đặt luật lệ thống trị lân bang, xem lân bang như chư hầu và chặn các nước ở xa không cho đến gần. Ngày nay mặc dù Trung Quốc đã trở thành một quốc gia có biên giới rõ ràng, nhưng trong chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn còn dấu tích của thời phong kiến. Theo Le Monde, Trung Quốc mạnh và có chỗ đứng trong cộng đồng thế giới là một sự kiện tốt, nhưng Bắc Kinh lại tiếp nối truyền thống đáng lo ngại với tham vọng bá quyền của thời Trung Hoa phong kiến. Tham vọng của Trung Quốc gây lo ngại những lân bang như Việt Nam và Philippines. Ở ngoài biển thì Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa Trường Sa, nơi có con đường hàng hải huyết mạch của thế giới. Trung Quốc đem các dạng tên lửa ra Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam và Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Trung Quốc không được quân sự hóa Biển Đông và đe dọa rằng Hoa Kỳ sẽ không để yên cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Trên bộ, Bắc Kinh cũng bất chấp biên giới quốc gia. Các tổ chức nhân quyền không ngớt tố cáo Trung Quốc bắt cóc các nhà ly khai, hoặc công dân Trung Quốc tị nạn trốn sang Thái Lan, Lào hay Campuchia. Vụ mới nhất là nhà báo Lý Tân, cựu tổng biên tập Đông Phương Đô Thị Báo, một nhật báo ở Quảng Đông có tiếng tương đối tự do. Ông mất tích từ ngày 11 tháng Giêng 2016 khi đi xe lửa từ Thái Lan sang biên giới Lào. Hồng Kông được quy chế đặc biệt bảo vệ các quyền tự do đến năm 2047, nhưng sự kiện 5 nhân viên và chủ nhân một nhà xuất bản chuyên tiết lộ chuyện cung đình của giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đột nhiên mất tích rồi xuất hiện tại Hoa Lục đang gây bất bình trong công luận tại cựu Nhân Địa Anh. Hai người trong nhóm này cho dù mang hộ chiếu Anh và Thụy Điển cũng bị bắt nốt. Le Monde đã nhận định, thái độ của Bắc Kinh xem thường thế giới rất đáng tiếc và đáng công phẫn. Trung Quốc không thể nào ý thức được chuyện này. Nước Trung Hoa sẽ càng mạnh và càng được tôn trọng nếu biết cư xử như một tác nhân có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế mà Trung Quốc là thành viên.
Với tựa đề Tổng thống Đài Loan mới đắc cử cam kết làm sáng tỏ những vụ thảm sát năm 1947, Lâm Ông nhắc lại quân đội Thường Giới Thạch đàn áp phong trào nổi dậy giết chết hàng ngàn dân Đài Loan.
Tổng thống tương lai Thái Anh Văn cho biết sẽ công bố sự thật và trả lại tài sản cho nạn nhân bị Quốc Dân Đảng chiếm đoạt khi từ Hoa Lục kéo quân ra hải đảo. Vụ thảm sát kéo dài trong suốt năm 1947 bắt đầu từ việc cảnh sát bắt một phụ nữ bán hàng rong. Xô xát xảy ra là một người chết. Những tuần lễ sau, xảy ra một cuộc nổi dậy thật sự, chính quyền Quốc Dân Đảng phải huy động quân đội từ Hoa Lục ra đàn áp. Nhiều ngàn người chết, thiết quân luật kéo dài suốt 38 năm. Năm 1995, Tổng thống Lý Đăng Huy là lãnh đạo đầu tiên của Quốc Dân Đảng, nhìn nhận có khủng bố và xin lỗi nạn nhân. Ông cho xây dựng đài tưởng niệm. Khi đảng Dân Tiến đắc cử lần đầu, Tổng thống Trần Thủy Biển đã giao cho các chuyên gia làm rõ trách nhiệm của Tưởng Giới Thạch. Nhưng lúc đó quốc hội trong tay Quốc Dân Đảng nên Dân Tiến bỏ tài. Đến thời Mã Ánh Cửu, vị tổng thống của Quốc Dân Đảng tuy xin lỗi nạn nhân, nhưng ông chỉ gọi đây là hành động thái quá của chính quyền, tuy rằng trong sử sách cho học sinh có ghi rõ đó là khủng bố. Giờ đây ghế tổng thống và quốc hội đều nằm trong tay Dân Tiến, một trong các dự luật đầu tiên là bồi thường trả lại tài sản cho các nạn nhân bị đàn áp thời chế độ độc tài. Một dân biểu còn đề nghị gỡ cả chân dung của ông Tôn Dật Tiên, cha đẻ chế độ Trung Hoa Dân Quốc, treo ở trong Quốc hội và các dinh thự khác. Trên trang quốc tế Le Monde dành trang tư để tường thuật sự kiện Nga, chính quyền Syria và Daesh tay trong tay cùng khai thác dầu khí ở Syria. Địa điểm của liên doanh này là Quinan, cách thủ đô Raqqa của Daesh 75 cây số. Trong khi đó, Le Figaro tập trung lên mối bang giao Pháp Anh. Trong thượng đỉnh ngày hôm qua tại Amnia, Tổng thống Hollande cảnh báo Thủ tướng David Cameron là nếu Anh rút ra khỏi châu Âu, thì Pháp sẽ không đón tị nạn ở Calais. Nói cách khác, Pháp sẽ để cho di dân tràn sang Anh Quốc.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Văn hóa. Hoàng Nguyễn giới thiệu phim Con trai của Seoul đã đoạt giải Oscar phim nước ngoài hay nhất 2016.
Con trai của Seoul của đạo diễn Hungary Nemes Jeles Laszlo vừa đoạt tượng vàng Oscar trong hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất trong kỳ trao giải lần thứ 88 của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ hôm 28 tháng 2. Điện ảnh Hungary đã 9 lần được đề cử vào 5 bộ phim xuất sắc nhất và đây là lần thứ 2 được đoạt giải. Người hâm mộ điện ảnh nước này đã phải chờ 34 năm kể từ khi bộ phim Mephisto của đạo diễn nổi tiếng Szabó István đăng quang vào năm 1982. Được coi là một tác phẩm mở ra một con đường mới cho đề tài diệt chủng Do Thái, phim có nhiều yếu tố Pháp. Ý tưởng của phim dựa trên một cuốn sách tiếng Pháp về Holocaust, người viết kịch bản là một nhà văn, nhà nghiên cứu văn học người Pháp.
Con trai của Seoul tập trung mô tả sự lựa chọn đầy cam go giữa bản năng phải tìm mọi cách để sống sót trong đại nạn và bổn phận làm con người có lương tri. Ngôn ngữ điện ảnh mới mà nhà đạo diễn tạo dựng trong phim được coi là sẽ còn nhiều người tiếp nối.
Đạo diễn Nemes Laszlo, năm nay 39 tuổi, trưởng thành trong một gia đình điện ảnh. Thân phụ của ông là một đạo diễn Hung, từng được giải Kossuth, tức là giải thưởng nhà nước cao quý nhất của Hungary dành cho những người có công lao xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa. Từ năm 12 tuổi, Nemes sinh sống tại Paris trong vòng 14 năm. Thời đại học, ông theo học lịch sử, văn học, quan hệ quốc tế và biên kịch. Sớm quan tâm tới điện ảnh, năm 13 tuổi, Nemes đã quay những bộ phim kinh dị dưới tầng hầm, ngôi nhà của ông tại Paris. Chuyên tâm và say mê với thể loại phim nghệ thuật của những bậc thầy trong giới đạo diễn như Antonioni, Tarkovsky, Kubrick hay Ingmar Bergman. Từ năm 2001, Nemes khởi nghiệp điện ảnh trên cương vị trợ lý đạo diễn và trợ lý sản xuất tại Hungary và Pháp. Có dịp học hỏi ở nhiều đạo diễn nổi tiếng, chỉ 5 năm sau, Nemes đã quay bộ phim ngắn đầu tiên, tựa đề Sự Kiên Trì. Phim nhận được hồi âm rất tốt từ giới phê bình. Chỉ trong 2-3 năm, ông đã có 3 phim ngắn tham dự hơn 100 liên hoan phim quốc tế. Con trai của Seoul là bộ phim truyện dài đầu tiên của Nemes Laszlo sau khi nhà đạo diễn tài ba này đã có hành trang là hơn 30 giải thưởng cho các phim ngắn trước đó. Nơi thành danh đầu tiên của phim cũng là mảnh đất mà Nemes rất thân thuộc, nước Pháp.
Tội ác diệt chủng hàng loạt sắc dân Do Thái của Đệ Tam Đế chế Đức trong Đệ Nhị Thế Chiến là một trong những sự kiện lịch sử nhức nhối nhất của thế kỷ 20, đồng thời cũng là đề tài khiến nhiều tác phẩm nghệ thuật trở thành kinh điển trong điện ảnh và văn học.
Dưới ảnh hưởng một cuốn sách in ở Pháp năm 2015, Nemes đã ấp ủ ý tưởng làm một bộ phim về Holocaust từ năm 2007. Khi đó, ông còn làm trợ lý đạo diễn thứ hai cho một đạo diễn nổi tiếng của Hungary là ông Tóth Bélor, lúc đó đang quay bộ phim Người đàn ông đến từ London. cuốn sách nhan đề Những âm thanh dưới tro tàn ghi lại hồi tưởng của một số cựu thành viên đội đặc nhiệm Sonderkommando từng làm việc tại Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan, được coi là trại mẹ trong hệ thống trại tập trung và hủy diệt trên toàn châu Âu của phát xít Đức. Đa phần là người Do Thái, những thành viên của Sonderkommando được lựa chọn trong số tù nhân ở các trại tập trung. Họ bị buộc phải làm công việc thu dọn tử thi và đem thiêu hủy hoặc tại các lò thiêu hoặc lộ thiêng ngay ngoài trời, và họ không có khả năng từ chối nhiệm vụ đó. Để lẩn trốn công việc kinh hoàng ấy, một số người đã tự vẫn. Cho dù được hưởng một số đặc ân hơn các bạn tù, như là điều kiện ăn ở tốt hơn và không bị sát hại một cách vô cớ, nhưng cứ 4 tháng một lần, họ lại bị giết hại để những thông tin mật không bị lọt ra ngoài. Và cứ thế, trong lịch sử của hệ thống trại tập trung của Đức, đã tồn tại chừng 14 thế hệ Sonderkommando. Nhiệm vụ đầu tiên của thế hệ mới là lại đưa thi thể của những người đi trước vào lò thiêu. Tổng cộng chỉ có chừng 20 người sống sót qua những đợt thảm sát của lính Đức.
Cuốn sách nói trên đã ám ảnh nhà đạo diễn trẻ, cảm nhận được tính bi thảm của phận người bị buộc phải làm công việc thiêu hủy thi thể đồng bạn. Ông quyết định làm một bộ phim như sự tưởng nhớ vài ngàn nạn nhân thuộc các đội đặc nhiệm Sonderkommando.
Để có được một kịch bản đặc sắc cho bộ phim truyện đầu tay của mình, Nemes đã nhờ đến một người bạn là nhà văn, nhà biên kịch Pháp Ra Royer. Royer có bà là người Hung, gốc Do Thái, nên trong tâm cảm của cô luôn có tư duy kiếm tìm bản sắc và cội nguồn. Là một nhà nghiên cứu văn học Hung và có thời học tiếng Hung từ chính Nemes, nên Royer thông thạo mảng văn học về Holocaust mà nhà văn Hungary Fethes Imre giải Nobel văn chương năm 2002 chính là một đại diện. Cô còn được sự hỗ trợ của ba sử gia trong quá trình làm phim. Ý tưởng của bộ phim theo đạo diễn Nemes là khắc họa nỗi đau của một người khi làm nhiệm vụ đốt xác, lại vô tình nhận ra có con của mình trong đó. Sau nhiều dằn vặt, anh đã quyết định tìm cách cứu thi thể của người con trai bất hạnh mà khi còn sống ít được anh chăm lo tử tế. Cùng một thành viên khác của đội Sonderkommando, người cha đã chôn con trai và đọc được bản kinh cầu Kaddish trước nấm mồ của con theo đúng phong tục truyền thống của người Do Thái. Với anh, đó là sự nổi dậy của lương tri và tâm thức con người trước cái ác và hủy diệt. Nhà biên kịch Pháp Clara Royer đã tham khảo nhiều sử liệu, trong đó có lời thuật lại của các nhân chứng sống để tái hiện tấn thảm kịch của những thành viên Sonderkommando. Họ nghĩ gì, cảm giác gì hay đã trở nên vô cảm khi phải thiêu hủy thi thể chính những đồng bạn của mình.
Thảm sát sắc dân Do Thái như một nỗi nhục đáng hổ thẹn của văn minh phương Tây là điều cho tới nay nhiều người không chấp nhận nổi vì nhiều lý do khác nhau, cho dù nó là một phần của lịch sử châu Âu, đó là một điều mà đạo diễn và nhà biên kịch hướng tới.
Theo đạo diễn Nemes, từ nhiều năm nay, đề tài Holocaust được mô tả trực diện trong phim ảnh thông qua những hình ảnh gây rợn, xác thực, gây ấn tượng mạnh trong khán giả, nhưng đồng thời cũng khiến diệt chủng Do Thái trở nên một khái niệm trừu tượng. Con trai của Sol vì thế đi theo một hướng mới, tức là trả lại cho Holocaust gương mặt con người, vì chính con người mới đóng vai trò chủ đạo trong đó. Nemes đã chọn cách làm phim khiến khán giả phải hình dung rất nhiều để tự tạo dựng trong họ cảm giác gây sợ cái ác. Bộ phim nói về niềm hy vọng khi trong những thời khắc đen tối nhất của nhân loại, có lẽ vẫn có trong chúng ta một tiếng nói nội tâm để giúp chúng ta vẫn là con người. Nemes đã phát biểu như vậy trong lễ nhận giải Oscar và có lẽ giới điện ảnh đã đồng ý với ông. 5 năm sau cuộc gặp mặt tại một tiệm cà phê ở Budapest giữa đạo diễn Nemes và nhà biên kịch Pháp để phác họa những ý tưởng đầu tiên cho bộ phim, con trai của Sol ra mắt tại liên hoan phim Cannes và ngay lập tức đã đoạt 4 giải thưởng quan trọng, trong đó có giải của ban giám khảo. Đó là vào tháng 5 năm ngoái, bộ phim tham dự giải Oscar trên cương vị ứng viên hàng đầu sau khi đã giành được gần 40 giải thưởng trong nước và quốc tế. Và sự tưởng thưởng cho phim tại Hoa Kỳ đã cho thấy một đề tài cũ nhưng vẫn có thể xử lý theo cách mới. Và hướng đi ấy, như nhận xét của nhà biên kịch Pháp, là sự tạo dựng ra một ngôn ngữ điện ảnh mới, và với nó, bộ phim này cho thấy cần chấp nhận tội ác Holocaust như là một phần của quá khứ, lịch sử của chính nền văn minh châu Âu thì mới có thể có tương lai.
Tiếp nối sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí 100 năm ngày sinh của Orson Welles, Tuấn Thảo phụ trách.
Làn điện ảnh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đạo diễn Orson Welles. Nếu còn sống thì năm nay đạo diễn người Mỹ Orson Welles sẽ tròn 100 tuổi. Trong làng phim quốc tế, ông nổi tiếng là một nhân vật lắm tật, nhiều tài. Ông cũng là gương mặt duy nhất trong làng điện ảnh, để lại nhiều tác phẩm dở dang hơn là những bộ phim hoàn tất. Điều đó đủ để cho thấy trong suốt sự nghiệp làm phim, đạo diễn Orson Welles đã gặp nhiều khó khăn đến chừng nào. Tên thật là George Orson Welles, ông sinh năm 1915, mất năm 1985 vì chứng đau tim, hưởng thọ 70 tuổi. Nổi danh ban đầu nhờ cái tài đọc truyện trên đài phát thanh, rồi sau đó trong làng kịch nghệ, nhờ dựng lại các tác phẩm kinh điển của Shakespeare. Orson Welles tới đầu những năm 1940 mới dấn thân vào ngành điện ảnh. Tài năng của ông chớm nở ngay từ tác phẩm đầu tay là bộ phim truyện mang tựa đề Citizen Kane, phát hành vào năm 1941. Trong phim này, ông vừa là nhà sản xuất, vừa làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Ông cũng đồng sáng tác kịch bản với Herman J. Mankiewicz, anh trai của đạo diễn lừng danh Joseph Mankiewicz, tác giả của bộ phim kinh điển All About Eve. Sau này, khi hồi tưởng lại những năm tháng mới vào nghề làm phim, hai anh em đạo diễn Herman và Joseph Mankiewicz cho rằng tuy tác phẩm Citizen Kane có nhiều chỗ còn hơi vụng về thủ pháp điện ảnh, nhưng Orson Welles, cho dù chỉ mới có 25 tuổi, đã có cái tài nắm bắt mạch phim, dẫn dắt câu chuyện cũng như khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Bộ phim Citizen Kane kể lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà tỷ phú Charles Foster Kane. Nhân vật giả tưởng này được mô phỏng theo phong cách có thật của ông trùm tập đoàn truyền thông Mỹ William Randolph Hearst, nổi tiếng là người giàu nhất thế giới. Có lẽ cũng vì thế mà William Hearst đã tìm cách vận động cấm phát hành bộ phim, và sau khi tác phẩm này được công chiếu, thì ông trùm báo chí đã ra lệnh cho các tờ báo do ông sở hữu tẩy chay bộ phim của Orson Welles. Về nội dung, nhân vật chính trong bộ phim Citizen Kane sinh trưởng trong một gia đình nghèo, nhưng sau đó lại trở nên giàu có khi dòng họ Kane thừa hưởng một mảnh đất mà thoạt nhìn chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng thật ra lại chôn giấu tiềm ẩn mỏ vàng. Tới khi trưởng thành, Kane dùng số tiền trời ban để xây dựng một tập đoàn truyền thông khổng lồ. Tuy thành công vượt bậc trên đường đời sự nghiệp, nhưng Kane lại bất hạnh trong cuộc sống riêng tư. Bao nhiêu tiền tài của cải trong tay cũng không thể nào mua được niềm hạnh phúc gia đình. Nhà tỷ phú trải qua những năm tháng cuối đời trong nỗi cô đơn. Ông sống khép kín trong lâu đài lộng lẫy xa hoa, tựa như vua chúa thuở nào, nhưng kiếp sống lại lạnh lẽo cô độc, như biệt giam trong lãnh cung. Ông ước gì đánh đổi toàn bộ cơ nghiệp của mình, chỉ để nhìn lại một lần chiếc xe trượt tuyết bằng gỗ, có khắc chữ nụ hồng, biểu tượng của những kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu. Khi được công chiếu tại Hoa Kỳ vào năm 1941, bộ phim Citizen Kane đã không nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Tại lễ trao giải Oscar tháng 2 năm 1942, tổ chức ở phòng tiếp tân của khách sạn Biltmore, Citizen Kane chưa được đề cử ở 9 hạng mục, nhưng rốt cuộc chỉ giành được một tượng vàng Oscar duy nhất dành cho kịch bản nguyên tác xuất sắc. Nhờ giải này mà sự nghiệp của nhà biên kịch Herman Mankiewicz cất cánh, trong khi đạo diễn trẻ tuổi Orson Welles thì lại năm chìm bảy nổi. Mãi tới gần 5 năm sau, bộ phim Citizen Kane mới tìm lại được một luồng sinh khí thứ nhì khi được phát hành tại các nước châu Âu. Trong suốt thời gian đệ nhị thế chiến, phim Mỹ hầu như không được phổ biến. Tới khi ra mắt khán giả các nước Anh, Ý, Tây Ban Nha hay là Pháp, thì Citizen Kane mới thật sự tạo được tiếng vang lẫy lừng. Công chúng lẫn giới phê bình châu Âu đánh giá rất cao tác phẩm đầu tay của đạo diễn người Mỹ. Trong vòng nửa thế kỷ sau đó, bộ phim Citizen Kane thường được giới phê bình quốc tế đưa vào danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Tại các nước Anh, Mỹ, các viện phim ảnh luôn xếp Citizen Kane ở hàng đầu. Viện lưu trữ phim ảnh của Pháp Cinémathèque Française thì xếp Citizen Kane ngang tầm với 7 hiệp sĩ samurai của đạo diễn Kurosawa vào tủ phim lý tưởng nhất trên đời. Mãi tới 3 năm gần đây thì Citizen Kane mới nhường lại ngôi vị quán quân cho tác phẩm Vertigo của đạo diễn Hitchcock theo cách bình chọn của Viện Phim ảnh Anh Quốc British Film Institute. Sau thành công hơi muộn màng của Citizen Kane, Orson Welles cũng gặt hái được một số thành tích khác, chẳng hạn như với bộ phim The Lady from Shanghai, Gia nhân từ Thượng Hải, hay là The Third Man, Người đàn ông thứ ba của đạo diễn Carol Reed. Orson Welles hai lần đoạt giải nhất Liên hoan Cannes vào năm 1949 và năm 1952 nhờ vào hai tác phẩm Người đàn ông thứ ba và Othello trước khi giải Cành cỏ vàng ra đời vào năm 1954. Tuy nhiên, trong giai đoạn kế tiếp sự nghiệp của ông, Orson Welles thường gặp phải nhiều trở ngại trong việc huy động vốn để làm phim tại Hollywood. Những khó khăn tài chính buộc ông phải làm phim theo đơn đặt hàng, giải các phim truyện và phim truyền hình, lồng tiếng và quay phim quảng cáo. Trong gần 40 năm sự nghiệp làm phim của mình, Orson Welles luôn là một kẻ phá đám, thích đập vỡ các khuôn thước, luôn bơi ngược dòng hay là bơi ngoài luồng chính của các hãng phim Hollywood. Tiếng trong làng điện ảnh là một kẻ bướng bỉnh, ngông cuồng, nói thẳng nói thật mà không sợ mít lòng. Orson Welles rốt cuộc trong giới đồng nghiệp có nhiều kẻ thù hơn là bạn. Ông cũng nuôi tham vọng trở thành một tên tuổi lớn của ngành phim độc lập, không muốn hợp tác với các hãng phim lớn, bởi vì theo ông, thỏa hiệp với các nhà sản xuất tài trợ, có nghĩa là nhà đạo diễn phải chấp nhận để cho người khác xen vào, để rồi cắt xén, chỉnh sửa các dự án làm phim của mình. Nhà đạo diễn Mỹ trẻ tuổi không thỏa hiệp có lẽ cũng vì ông không muốn để cho đồng tiền chi phối tính sáng tạo. Điều đó có thể giải thích vì sao trong suốt sự nghiệp, Orson Welles chưa hoàn tất có 13 tác phẩm, trong đó có 11 bộ phim truyện và 2 phim tài liệu, trong khi số dự án gian dở của ông lên tới gần cả chục. Trong số này, có tác phẩm cuối cùng của Orson Welles là bộ phim The Other Side of the Wind, Phía bên kia ngọn gió, mà đáng lẽ ra phải được hoàn tất trong năm nay để được công chiếu trong khuôn khổ Liên hoan Cannes 2015 vào trung tuần tháng 5 vừa qua. Rốt cuộc thì dự án này cũng không được tới nơi tới chốn, và thay vào đó, Liên hoan Cannes đã giới thiệu lại các tác phẩm nổi tiếng nhất của Orson Welles, vào lúc mà các bộ phim này vừa được tái bản dưới dàn đĩa Blu-ray, được xem như là phiên bản hoàn chỉnh nhất về mặt âm thanh cũng như hình ảnh. Nhân 100 năm ngày sinh của nhà đạo diễn người Mỹ, lần đầu tiên quyển sách My Lunches with Orson, Những bữa ăn trưa với Orson, được dịch sang tiếng Pháp. Quyển sách này ghi chép lại toàn bộ các buổi nói chuyện dưới dạng tâm tình trao đổi hơn là phỏng vấn giữa hai đạo diễn Orson Welles và Henry Jacklon từ năm 1983 cho tới năm 1985, tức là vài tháng trước khi nhà đạo diễn này qua đời. Theo Orson Welles, để thành công tại Hollywood thì có tài không thôi vẫn chưa đủ. Nhà đạo diễn còn phải biết mưu mô tính toán, nếu không nói là có thủ đoạn. Những xung khắc giữa ông với các nhà sản xuất cũng như các giám đốc hãng phim khiến cho ông lúc nào cũng bị thọc gậy bánh xe. Ở trang 129 quyển sách Những bữa ăn trưa với Orson, ông tuyên bố thẳng thừng, đáng lẽ ra ông nên giải nghề làm phim ngay sau tác phẩm Citizen Kane, bởi vì con đường mở ra cho ông sau đó quá gập ghềnh, quá trắc trở, búa rìu chưa thoát khỏi mà lại còn bị ném đá. Thế nhưng, theo Orson Welles, chẳng thà ông bơi ngược dòng một mình, còn hơn là lội với một bầy cá mập.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tập chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, là Góc Vườn Âm Nhạc, Lê Hải nói về ca sĩ Adele, cô ca sĩ có hơn 1 tỷ lượt người xem trên YouTube. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.